18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học cho phần 10, phần 10 để tiếp tục câu chuyện, mình xin kể tiếp về một chuyện tình của mình, có lẽ nó hơi sai trái. Đó là tình yêu giữa cô giáo và học sinh, cô là thiên thần giữa bầy lang sói. Mình nói vậy vì ẩn dưới màu sơn màu ngói mới hào nhoáng của cái trường tư thục này là những con người bệ dạng về nhân cách. Cái lối suy nghĩ bảo thủ và sự vô tình trong giảng dạy cũng như giao tiếp với học sinh làm rộng ra cái khoảng cách giữa thầy cô và trò trong ngôi trường này, nhưng không phải là tất cả. Những người thầy cô trẻ bước vào trường mang theo làn gió mới cho cái bầu không khí ngột ngạt của trường học, cô là một trong những người như vậy, một thiên thần. Lần đầu tiên gặp cô là lúc giữa năm lớp 10, trong giờ thể dục, cái lớp vẫn nháo nhào như cái chợ vì những cái mỏ không bao giờ chịu ngừng chém và nổ. Những cái tay tay máy không bao giờ chịu ngừng mò mẫm nghịch dại, nhưng khi cô bước qua, tất cả phải im lặng ngắm nhìn, ấn tượng đầu tiên là cái dáng nhỏ nhắn, vấn đề chiều cao. Nhưng khá mụn mỉm của cô và làn da trắng mịn màng và một gương mặt hồn nhiên với đôi mắt mở to láo liêng, nhìn những gương mặt đờ đẫn vì game online hay nhậu nhẹt thuốc lá nhìn theo cái dáng cô tôi, lại thấy buồn cười, một thằng không thể kìm chế thốt lên, mướt vãi, một thằng tỏ ra có nhân cách vãi ông nội mày, cô giáo cũng không tha đờ em mờ, mày thánh, giờ cho mày đi, mày có đi không? Đậu, đương nhiên là có, vãi lìn cái bọn, mà bọn chúng nói cũng đúng. Công nhận thằng nào tốt phúc mới có được người yêu xinh xắn như vậy, nhưng hình ảnh thiên thần của cô dần bị những cơn ác mộng khác làm chìm lấp trong đầu một đứa học sinh ngu ngơ giữa cái trường tư thục đầy ám ảnh. Bẵng đi vài tuần sau đó, giờ ra chơi đến, tôi phán ngay xuống căn tin chỉ với khát vọng cao cả là lấp cái bụng đang réo, mẹ kiếp. Ông thầy toán dạy lấn giờ làm hụt mất 10 phút ra chơi, phải nhanh thôi, cuốc xong một tô mì còn đói, chụp thêm cái bánh nữa lên lớp ăn tiếp, chống mới đó đã đánh báo vào lớp. Tôi phải phản nhanh vì không muốn vào sau bà cô dạy tiếng Anh khó chịu, nhiều thằng đã bị đứng ngoài hành lang vì vào trễ, nhưng có lẽ tôi đã trễ thật, khi tới gần lớp thì thấy lớp đã im lặng. Hình như bà cô vừa vào thôi, nghĩ vậy tôi phản thật nhanh nhưng tôi sững lại, vì trên bục lúc này không phải là bà già khó chịu nữa mà là cô thiên thần. Khi cô quay lại nhìn tôi, đó là lần đầu tiên tôi được nhìn trực diện vào cô gần như vậy, đúng là như những gì tưởng tượng. Ấn tượng lần này là bầu ngực căng tròn và vòng eo nhỏ nhắn khêu gợi dưới bộ áo dài bằng lụa gấm gì đó. Tim tôi đập với tốc độ phi mã, ngước lên nhìn mặt cô, một nụ cười đang nở trên môi, nụ cười rạng ngời và dễ thương hết cỡ. Đến bây giờ thì tôi chưa từng thấy ai cười đẹp như thế, mà không biết cô đang cười cái gì, và bọn dưới lớp nữa. Chúng đang cười cái gì, tôi có làm gì đâu, lời nói đầu tiên của cô dành cho tôi là em gì ơi, rơi kìa cả lớp lại cười vang. Tôi lúng túng không hiểu ý cô là gì, tôi lí nhí, dạ, cô cho em vào lớp, cô đáp lại trong nụ cười khúc khích, nhưng mà rơi bánh rồi kìa, cầm lên đi, sặc, thì ra tôi quá hồi hộp mà làm rơi cái bánh lúc nào không biết. Tôi chộp ngay cái bánh rồi run rẩy bước về chỗ trong lời châm chọc của bọn mõ. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cô. Thì ra cô được chỉ định dạy tiếng Anh cho lớp tôi ở học kỳ 2 lớp 10. Đó là tin vui và tin buồn là chỉ là học kỳ 2 mà thôi. Còn sang năm thì có thể đổi người khác, có thể nói giờ học của cô là giờ học tôi cảm thấy hạnh phúc vì được ngắm nhìn cô, đơn giản là vậy thôi, càng ngắm nhìn và quan sát cô, tôi càng nhận thấy cô càng đẹp, đó là vẻ đẹp tâm hồn. Lần đầu tiên trong năm học tôi thấy một người giáo viên kiên nhẫn đứng giải thích cho bọn học sinh cá biệt về những thứ mà đáng nhẽ ra chúng phải biết từ hồi cấp 2, động từ bất quy tắc thì Cú pháp, mẹ kiếp, không hiểu sao chúng có thể vượt qua được cấp 2, lại có thằng còn hỏi thì quá khứ và tương lai khác nhau chỗ nào. Đã có lần tôi cố nghĩ ra câu hỏi gì đó để hỏi nhưng vì quá nhát nên đành im lặng, nếu hỏi khó thì không biết có đúng không. Hỏi dễ thì sợ bị bạn nó cười, nói chung là đành câm nín nghe tiếng cô nói. Tôi thực sự được cô để ý đến lần đầu tiên là trong một giờ kiểm tra, đó là bài kiểm tra một tiết, vì cô bị ế lực học của lớp rất yếu nên ra đề rất dễ. Còn tôi thì từ lúc cô vào thì cố học tiếng Anh để có thể phát biểu trong giờ cô, nên đâm ra học giỏi Anh. Nhưng thực sự thì tôi học tiếng Anh rất khá từ nhỏ vì bà chị tôi từ nhỏ đã đầu độc tôi bằng nhạc và phim nước ngoài làm tôi rất nghiền nên không khó mấy để học tiếng Anh. Giờ kiểm tra 20 phút trôi qua. Khi cả lớp vẫn đang loay hoay xoay sở, tôi ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại tìm cách ngước lên nhìn cô mà không bị phát hiện, lấy tờ giấy ra vẽ nghịch ngoạc rồi lại lén nhìn, và sau cùng thì tôi bị cô bắt gặp. Tôi hốt hoảng gục mặt xuống làm vẽ như không biết gì. Từ xa tôi nghe tiếng bước chân của cô lại gần, rồi ngày ở chỗ tôi, em là Tê phải không? Dạ, sao em không làm bài mà cứ ngồi loay hoay vậy? Thì ra nãy giờ cô cũng chú ý đến tôi. Dạ, đề có khó đâu, phải cố học đi chứ. Vừa nói vừa cầm bài tôi lên nhìn. Dạ, cô sững lại, nhìn vào bài tôi, rồi nhìn kỹ hơn, lật sang trang. Ha ha, ăn quả dưa bở nhé cô giáo yêu quý. Cô vừa nhìn bài vừa nhìn mặt tôi, em đẹp trai không cô, ha ha, bỏ bài tôi xuống cô nói trong vẻ ngượng ngùng, làm bài xong rồi thì ngồi im không được loay hoay làm mất tập trung của các bạn, ha ha. Thực ra đây là chiêu thức tôi vừa nghĩ ra để chơi cô thôi, rồi cô lại sang các bàn khác, nhưng vừa đi lại vừa ngoái về chỗ tôi nhìn tôi. Còn tôi thì cũng nhìn lại cô và nở nụ cười, cô vội quay đi chỗ khác. Từ đó cô hay chú ý đến tôi vì trong lớp tôi ít khi nào phát biểu mà cũng ít nói, nhưng mỗi lần dò bài hay kiểm tra gì là đều cao điểm, nhiều khi gọi tôi lên bảng. Tôi và cô đứng trò chuyện bằng tiếng Anh, tuy những câu đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm bọn trong lớp tròn xoe mắt. Tôi biết có đứa thán phục, cũng có đứa ghen tức, nhưng biết làm sao được. Số tôi nó vậy, một cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa, điều đó là bình thường ở vùng đất ven biển này. Chúng đến mang theo những cơn giông và mưa gió sấm chớp ầm ầm và mang đến cho tôi một cơ hội để xích lại gần cô hơn. Chiều, gió và mưa vẫn đua nhau ào ào trên các cành cây làm lá rơi xào xạc. Từ xa tôi trông thấy dáng cô đang lại cố xích từng bước lại gần dãy lớp tôi. Điều đó khó khăn hơn khi cây dù trong tay cứ trực bay tung lên rồi bực phần khung bật ngược lên vì gió. Cô hốt hoảng chạy vào cái tán cây bằng gần đó nắm cái dù bẻ lại. Mưa nhanh chóng bao phủ thân hình nhỏ bé của cô. Tôi cũng hốt hoảng theo. Làm sao đây? Tội nghiệp cô quá. Cái tán bằng bé nhỏ và cô bắt đầu ướt. Nhưng thấy cô loay hoay mãi với cái dù mà khốn nạn thật. Mấy con đĩ lớp 12 đi qua thấy vậy mà không che cho cô mà còn nhìn trơ trơ ra, không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi mượn ngay dù của một con xa lạ bên cạnh, không chờ nó đồng ý tôi giật dù và mở tung ra chạy về phía cô. Khi tôi lại gần hình như cô cũng không biết, tôi đưa dù cho cô và bảo, lấy dù này đi cô, đưa em coi cái dù cô thử, em coi dùm thử. Nó bị gì mà bấm hoài không được. Tôi và cô, hai người dưới một tán cây nhỏ, và bên ngoài là màn mưa mịt mờ. Tôi cảm ơn màn mưa và cái tán cây ấy đã giúp cho tôi và cô được tách biệt ra khỏi thế giới dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cái dù nhỏ bé không che nổi cho hai người. Đến khi tôi sửa xong thì cả tôi và cô đều ướt mềm. Cô nói, cảm ơn em nha, giờ em ướt hết rồi kìa, về nhà kiếm đồ thay đi, không lỡ bị đau thì làm sao. Tôi bối rối và thực sự thấy sướng trước sự quan tâm của cô. Dũng khí của một thằng lao ra cứu người đẹp đã tan đi đâu hết. Tôi lý nhí, không sao đâu. Em cũng gần về rồi mà, cặp cô có rô nước không? Không sao, về hong là nó khô. Cảm ơn em nha, tôi ngập ngừng. Nửa muốn đi nửa muốn ở lại chờ cô đi cùng, nhưng tôi đành phải đi trước vì không muốn để cho con bé tội nghiệp bị tôi giật dù chờ lâu. Chiều hôm đó, hình ảnh cứ ám ảnh trong đầu tôi là cô với những lọn tóc ướt bám vào hai bên má hồng, nhưng hình ảnh cứ làm tôi nổi cơn dâm dục trong đầu chính là cái áo sơ mi màu trắng ướt át bám chặt vào bầu ngực trắng muốt. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô không chạy vào trong, vì sợ nước mưa sẽ làm lộ ra những đường cong của thể xác, và may mắn là tôi là người duy nhất được thấy điều đó. Phải mất nhiều tuần sau tôi mới quên được cái hình ảnh khiêu khích ấy, vì đó là năm lớp 10 khi tôi còn khá ngu ngơ về cơ thể phụ nữ. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu biết bao, khi tình yêu ngây ngô vừa chớm nở đem đến bao niềm vui và hy vọng thì nó lại bị dập tắt. Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy cô vào tiết, rồi ông thầy tiếng Anh đến dạy thế, rồi tiết sau đó vẫn không thấy cô. Tôi mòn mỏi chờ đợi, rồi hồi hộp lo sợ khi nghe phong phanh là cô chuyển trường hay phải đi học thạc sĩ cao học gì đó để nâng cao trình độ. Tối nào tôi cũng thầm khấn trời đất đừng mang cô đi, tôi mong là sẽ có lúc cô nghĩ về tôi, thương hại tôi mà không đi. Nhưng tôi chỉ là một thằng học sinh, có thể là trội hơn những thằng khác nhưng vẫn chỉ là một thằng học sinh. Và dù đã có những kỷ niệm đó thì cũng không thể ngăn cô ra đi. Một sớm nọ, cầm bịch xôi trên tay vừa ăn, tôi lại vừa nghĩ đến cô. Và khi qua văn phòng trường, cô bước ra vẫn cái dáng bé nhỏ đáng yêu của thiên thần. Cô nhìn tôi nở một nụ cười rồi đi mãi, và tôi trở lại với thực tại, với những chuỗi ngày mòn mỏi và đơn độc trên giảng đường, những ngày không có cô.